không, tức là chỉ cho các pháp không tự tánh, bất không là chỉ cho niết bàn chân thật. Không là nói tất cả pháp sanh tử, sanh tử nó không có tự tánh cho nên nó là không. Còn niết bàn là thường trụ bất biến cho nên gọi là bất không. Đó thì như vậy nghĩa là nói để nhất nghĩa không, nghĩa là mình thấy được các pháp cả bên sanh tử hay là bên hữu vi thì tự tánh là không, mà bên vô vi tức là bên Phật tánh hay là bên niết bàn thì nó không phải là không. Rồi ngã vô ngã cũng vậy, thấy tất cả không mà chẳng thấy bất không thì chẳng gọi là trung đạo đó. Nếu mình thấy như vậy thì thấy có một mặt thôi thì mình chưa gọi là trung đạo. Nhãn đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy ngã thì chẳng gọi là trung đạo, tức là mới thấy có một bên. Trung đạo đó gọi là Phật tánh. Người nào mà thấy đúng trung đạo đó là thấy được Phật tánh. Vì vậy cho nên mình mới hiểu được theo một danh từ nữa, trong kinh mình nói là trung đạo thì mình biết đó là chỉ cho Phật tánh. Do nghĩa này nên Phật tánh là thường hằng không biến đổi, vì vô minh che đậy làm cho chúng sanh thấy chẳng thấy được. Hàng thanh văn viên giác thấy tất cả không mà chẳng thấy bất không, nhẫn đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy ngã, do đây nên chẳng được đệ nhất nghĩa không. Mà chẳng được đệ nhất nghĩa không thì sao? Vì chẳng đạt đệ nhất nghĩa không nên chẳng đi được nơi trung đạo, tức là không đi được con đường trung đạo. Vì không đi được con đường trung đạo nên chẳng thấy Phật tánh, nên chẳng thấy Phật tánh. Tự như vậy thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa đó rồi. Thành ra cái chỉ chẳng người ta không nên quyết định phải bỏ, chỉ chẳng nó làm. Ngài Thiện Nam Tử, phàm có ba hạng chẳng thấy trung đạo: một là định lạc hành, hai là định khổ hành, ba là khổ lạc hành. Ba cái hạng đó không có có thấy được cái trung đạo. Bây giờ định lạc hành là ai? Định lạc hành chính là Đại Bồ Tát, vì thương xót tất cả chúng sanh nên vào ở địa ngục A Tỳ nhưng an vui như đệ tam thiền, tức là luôn luôn những cái việc làm của mình đều thấy là an vui, dù ở cảnh hết sức khổ. Chỉ định này không phải là nhập định nha, định này là quyết định. Dù khổ như ở trong địa ngục A Tỳ mà cũng cảm thấy vui vẻ như là đệ tam thiền. Thì cái điều nào nghe nó hơi khó hiểu nhưng mà không có khó. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ như ở trong chúng đây thì hôm nào đó có một cô huynh mất cho thình lình nửa đêm mà ngủ mới vì la om sòm làm đụng động chút trời sáng huynh cho huynh sợ quá, sợ tội, sợ la sáng hối rồi bị dày cái rồi không dám làm thêm, không có dám mà nói
là rồi nó trở thành không. Cho nên nói rằng người chẳng không nên không, tức là nó là có rồi bây giờ mình quán biết thì nó trở thành không. Nó là tự không rồi mình thấy nó không, hay là nó có mình quán rồi nó biến thành không? Đó là cái câu hỏi của ngài cao quý Đức Chiêm Bồ Tát. Đức Phật ngài mới trả lời hết chưa, ngài còn hỏi thêm, ngài còn dạng thêm: nếu tánh nó tự không thời chẳng nên tu không, rồi sao nó thấy được không? Nó tự không thời làm cạnh gì phải tu? Tại sao Đức Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Đức Như Lai chỗ đó không có thì dầu cho mình tu không tu cũng thấy là không có, đợi gì phải tu mà mình đã làm được một việc gọi là nó là ý gà. Nếu tánh nó tự chẳng không, tức là tánh nó có, nếu nó có thì sao? Thời giàu có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Nó đã có rồi, giờ mình tu không thì nó cũng là có. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là ngài Cao Quý Đức Vương ngài đưa ra cái câu hỏi đó làm cho mình sáng tỏ vấn đề không này. Chứ không thì mình cũng nghe nói thì hiểu vậy, chứ mà không biết tại nó không rồi nó mình thấy nó không, hay là tại nó có rồi mình quán biết nó biết thành không. Cũng như là cỏ nó mọc nó có mà mình nhổ biết nó thành hết cỏ thì gọi là không, hay là nghĩa là chỗ đó nó không kê không có cỏ mình nói là không. Đó thì cái đó là mình làm hỏi cho mình thấy rõ.
Giờ Phật mới bảo: này Thiện Nam Tử, tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp.
Khi người cha người mẹ đi làm đầu tắt mặt tối, làm khi làm đó mình nghĩ là ngày mai mình sẽ có tiền cho con mình ăn học hay sắm quần sắm áo cho con mình, thì nghĩ tới cái đó là họ quên buồn quên mệt, có phải vậy không? Thì tại sao họ quên? Là vì họ thương con họ quá. Thì ở đây cũng vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh cho nên tuy gặp cảnh khổ các ngài không thấy mình khổ, vì thương xót chúng sanh đó, gọi là định lạc hành. Còn cái định khổ hành đó là nó hàng phàm phu. Tại sao vậy? Những phàm phu làm cái gì cũng than hết á. Ví dụ nhiều người nhà có vật tiểu mà cũng than buồn, cũng than giàu, cũng than phiền não. Thành nó làm cái gì rồi cũng là vô thường, rồi cũng là khổ. Cho nên gọi là định khổ hành, tức là làm cái gì rồi cũng khổ, đáo đầu đều là chịu khổ. Cho nên gọi là định khổ hành. Khổ lạc hành là ai? Là chỉ cho thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác hành nơi khổ lạc mà tưởng là trung đạo. Do đây thanh giàu có Phật tánh mà chẳng thấy được. Hành khổ lạc là gì? Tức là hàng thanh văn duyên giác luôn luôn thấy cái thanh này là khổ, cuộc đời là khổ, rồi niết bàn là vui. Cho nên luôn luôn muốn bỏ cái khổ để cầu cái vui, đó gọi là khổ lạc hành. Mà những người như vậy cũng chưa thấy được Phật tánh. Ngài Thiện Nam Tử, Phật tánh chính là vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Cái câu hỏi như ông hỏi, nghĩa gì gọi là Phật tánh? Đây định nghĩa, nghĩa là Phật tánh chính là vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Tại này chúng ta Thiện Nam Tử, đạo có ba: thượng, trung, hạ. Đạo bực hạ là phạm thiên, vô thường, nhẫn lầm là thường. Đạo bực thượng là sanh tử, vô thường, nhẫn lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Cớ gì gọi là bực thượng? Vì có thể đặng vô thượng bồ đề. Cái câu này nghe cũng khó hiểu nữa. Nói rằng đạo bực thượng là sanh tử, vô thường, nhẫn lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Còn nó kia đạo bực hạ phạm thiên, vô thường, nhẫn lòng là thường, thì sao là bực hạ? Thì coi như là Đức Phật ngài sao? Bên phạm thiên á, tức là bên Bà La Môn. Bên Bà La Môn họ nhẫn lòng phạm thiên, họ cho phạm thiên là thường, mà chính phạm thiên là vô thường. Mà họ tu theo như vậy đó, gọi là đạo bực hạ. Thì như vậy, ý Đức Phật ngài muốn nói, thà là nhận lầm sanh tử vô thường là thường, còn hơn là nhận lầm phạm thiên vô thường mà mình cho là thường. Bởi vì sao? Vì nhận lầm phạm thiên là thường đó, thì mình cả đời phải lạc hướng luôn. Thà là sống sanh tử là vô thường mà nhận lầm là thường, khi mình dần dài chết thì cảm thấy vô thường, mình còn tỉnh giác được, mình còn phát tâm tu được. Nếu mà theo phạm thiên rồi thì đời nào mà mình tu được, mình giác được. Vì vậy nên bên đây gọi là thượng, còn bên kia gọi là hạ. Đó. Hai cái đều lòng hết, nhưng mà bên đây là cái còn hơn. Cho nên trong kinh thường nói là thà là ở cõi ta bà tuy là khổ, mà hơn là sanh cõi trời. Nhưng cõi trời vui quá là cái gì cũng đủ hết rồi quên tu. Khỏi đây khổ, bởi khổ lâu lâu mới đụng khổ quá, cái chán nản phát tâm tu. Thì nó là còn có cái cớ, còn cái duyên để mình dễ thức tỉnh. Còn bên kia sung sướng quá rồi nó không có cái duyên. Cho nên quý vị để ứng, nhiều người thức tỉnh nhờ có cái cơ hội làm cho mình buồn, khổ, nó làm cho mình dễ thức tỉnh. Chứ nếu cái gì được nấy, muốn gì được nấy, ít có ai mà thức tỉnh được lắm. Thì nói một, được hai, nói hai, được ba thì khó mà thức tỉnh. Nhưng mà mình có cái gì nó làm cho mình cảm thấy là như đổ vỡ ra thì lúc đó mình có dễ thức tỉnh. Cho nên nó thà là ở cái cõi ta bà nhận lầm mà còn hơn là lên cõi trời phạm thiên mà nhận lầm ở cõi trời phạm thiên. Như vậy cho nên cái này là thượng chứ là hạ. Đạo bực trung gọi là đệ nhất nghĩa không, vô thường thấy là thường, thường thấy là vô thường. Đệ nhất nghĩa không chẳng gọi là hạ, vì tất cả phàm phu không thể được, lại chẳng gọi là bực thượng, vì chính đây là thượng. Đạo của chư Phật Bồ Tát tu hành chẳng phải thượng, chẳng phải hạ, nên gọi là trung đạo. Thì nói tóm lại, thì cái trung đạo đệ nhất nghĩa không là gì? Tức là không phải thượng, không phải hạ, không phải thượng, không phải hạ, bởi vì không phải là phàm phu, cũng không phải ngoại đạo, mà chính cái đó là cái con đường chư Phật chư Bồ Tát đi, nó vượt ra ngoài cái chấp có không trên dưới, như vậy mà gọi là trung đạo. Nếu
đây là Đức Phật giải cứu về cái nghĩa Phật tánh. Ngài Thiện Nam Tử, Đờ Mé Thanh Tử, hàm có hai thứ cội gốc, một là vô minh, hai là hữu ái. Đây là Phật chỉ của Đờ Mé Thanh Tử. Cho nên trong 12 nhân duyên đó, ban đầu là vô minh, đó là cái gốc của quá khứ. Rồi sau là hữu ái, là cái nhân của vị lai. Thành ra hai cái đó là cái gốc của sinh tử. Chặn giữa hai thứ này, thời có quả, khổ, sanh và bệnh chết. Đây gọi là trung đạo. Nó là trung đạo này là trung đạo của vô minh và hữu ái. Trung đạo như đây có thể phá sinh tử nên gọi là trung. Do nghĩa này nên pháp trung đạo gọi là Phật tánh. Ở cái khoảng giữa của hữu ái, nó là trung đạo. Mà ở khoảng giữa đó thì có quả khổ, sanh già bệnh chết. Nhưng mà cũng cái trung đạo đó có thể phá được sanh tử. Tại sao vậy? Tức là vô minh là nhân của quá khứ, rồi sanh ra cái thân hiện tại, rồi ái hữu là cái nhân của vị lai. Nhưng mà mình giết tu thì cái khoảng giữa của ái hữu và vô minh đó có sanh, có già, có bệnh, có tử, nhưng khoảng đó mình có thể mình thức tỉnh được, mình cố tình dẹp phá cái nhân vị lai tức là ái hữu thì nó liền được giết cái sanh tử. Cho nên nói là khoảng giữa đó là trung đạo, mà trung đạo có thể phá được sanh tử. Chứ còn nếu mà vô minh thì không có phá được, thì nó thuộc về quá khứ. Ái hữu thì hiện tại, cho nên nhân cái hiện tại trước là vô minh, sau là ái hữu, thì khoảng đó mình phá được cái ái hữu thì đó gọi là nghĩa trung đạo. Mà nếu phá được ái hữu, được cái nghĩa trung đạo rồi là thấy được Phật tánh. Vì thế nên Phật tánh là thường lạc ngã tịnh. Bởi chúng sanh chẳng thấy được Phật tánh nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Phật tánh thiệt chẳng phải là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Đó là Ngài định quyết cái nghĩa Phật tánh nó là thường lạc ngã tịnh cho chúng ta tin chắc. Đến đây Ngài mới ví dụ, dụ như trong nhà có kho báu mà chủ nhà không biết, chịu nghèo khổ. Bây giờ có người biết rồi, chỉ dùm cho họ đào, họ tìm được cái kho báu thì lúc đó họ được sung sướng tự tại. Thì cũng như vậy, chúng sanh không thấy được Phật tánh nên chịu vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Có thiện tri thức hoặc là Phật hay Bồ Tát dùng phương tiện dạy cho, rồi thấy được Phật tánh, do đó được thường lạc ngã tịnh. Thành đã thấy được Phật tánh tức là thấy được kho báu của mình. Mà chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy phù hợp với lời của Mã Tổ Ngài nói đó. Để khi mà Ngài Huệ Hải tới hỏi đạo lý thì Ngài mới nói mỗi người có kho báu không biết tự dùng. Hỏi cái gì kho báu của Huệ Hải thì nói cái gì hỏi ta đó. Thì Ngài nhận được kho báu của Ngài. Thì như vậy đó là chỉ cho mình nhận được tánh, mà tánh tức là Phật tánh, cho nên cái gì là kiến chấp của chúng sanh phàm có hai, thường kiến và đoạn kiến. Hai thứ kiến chấp này chẳng gọi là trung đạo, tức là nó ở một bên, không thường không đoạn mới gọi là trung đạo. Không thường không đoạn tức là trí quán chiếu 12 nhân duyên. Nghĩa là khi mà chấp là thường hoặc là chấp là đoạn đều là nằm lệch một bên. Nghĩa là khi mà mình quán thấu rõ được lý nhân duyên thì đó mới là trung đạo. Quán trí này gọi là Phật tánh,
hàng nhị thừa vào quán nhân duyên, nhưng còn chẳng được gọi là Phật tánh. Phật tánh giàu là thường, bởi chúng sanh bị mê, bị vô minh che đậy nên không thấy được, lợi chưa qua được xong 12 nhân duyên, dụ như thỏ và ngựa kia, vì chẳng thấy Phật tánh. Ở đây cũng thời quán nhân duyên, mà nhị thừa thì quán mà không thấy Phật tánh. Bồ Tát quán nhân duyên thấy Phật tánh. Bây giờ tôi nói cái lý nhân duyên của nhị thừa quán và cái lý nhân duyên của Bồ Tát quán cho quý vị thấy. Cũng thời quán nhân duyên mà mỗi bên nó có khác. Như nhị thừa quán 12 nhân duyên quán sao? Tức là quán từ vô minh, bởi nhân vô minh nên có hành, nhân hành có thức, nhân thức có danh sách, cho tới có lão tử. Tức là nhân này có chia, cho nên trong kinh A Hàm thường nói bỉ hữu cố thử hữu, bỉ vô cố thử vô, bỉ sanh cố thử sanh, bỉ diệt cố thử diệt. Tức là cái này có nên cái kia có, cái này là khiến cho vô minh, cái kia có tức là hành, tức là có cái này nó có kia, có kia cho nên nó có cái nọ, cứ như vậy mình liên truyền rồi thành ra một cái dòng sanh tử không có cùng tận. Bây giờ nếu mà giết được vô minh thì giết được hành, hành giết thì thức giết, thì cái đó là dần hoàn diệt. Thì các ngài quán như vậy mà giết được thì gọi đó là quán 12 nhân duyên. Còn Bồ Tát là quán sao? Như vậy tức là 12 nhân duyên, các ngài nhìn vào 12 nhân duyên, cái này có, khi có thì có liên truyền. Tôi và tôi thí dụ cái thì quý vị hiểu. Như cũng cái bàn này mà có lời quán cái bàn này không thiệt, không thiệt có cái bàn. Tại sao? Vì cái bàn này do gỗ, do thợ, do cây, do đinh, do bào, do đục. Nếu có bào, có đục, có thợ, có dán thì thành cái bàn. Nếu không bào, không đục, không thợ, không dán thì không có cái bàn. Đó, chỉ quán chừng đó thôi. Thì như vậy biết cái bàn này không có thiệt, do có bào, có đục, có ông thợ vân vân. Thì đó là cái quán, nó tương tự với hàng thanh văn quán 12 nhân duyên. Và bây giờ có người học quán xét lại, nói cái bàn này không thật có bàn rồi, mà cho tới dáng này nó cũng không thật, ông thợ cũng không thật, mà rồi đinh nó không thật. Cái gì mà những cái tổ hợp thành cái bàn, cái nào cũng không thật hết. Vì sao vậy? Vì tất cả cái đó nó đều tự tánh đều là không. Thì như vậy thì xét được cái tự tánh không của cái bàn, tức của những cái vật kết hợp thành cái bàn, thì như vậy những vật kết hợp thành cái bàn còn không muốn nữa là cái bàn, làm gì có. Đó, thì quán tới cái đó tức là quán tận cùng tất cả pháp. Còn như khi nãy thì nói cái bàn không có, nhưng mà ông thợ có không, cái đục có không, gỗ có không. Mình nói là cái bàn không thiệt, do ông thợ, do dán, do gỗ, do đinh, do sắt gì vậy, không là thành. Thì như vậy mình biết cái bàn không thiệt, nhưng mà người ta sẽ thấy ông thợ là thiệt, đục là thiệt, bào là thiệt, dán là thiệt, vân vân, phải không? Đó, thành thử ra cái đó mình chỉ phá chỉ được có một lớp giả tướng của cái bàn, mà không thấy được tạo cùng những cái nguyên liệu kết hợp cái bàn cũng là không có luôn. Đó, thành ra Bồ Tát đi tạo cùng cái nguyên liệu đó. Cho nên nhị thừa thường thường nói thân là vô ngã, thì nói vô ngã cách nào? Do năm nguyện kết hợp, sắc thọ tưởng hành thức kết hợp. Bởi sắc thọ tưởng hành thức kết hợp cho nên thân này không có ngã. Nếu nói nó ngã thì sắc là ngã hay thọ là ngã, thọ là ngã hay là tưởng là ngã, vân vân. Thì chia ra năm cái thì hỏi cái nào là ngã, thì như vậy biết thân không có ngã. Nhưng mà người ta sẽ thấy sắc thọ tưởng hành thức thiệt, thân không thiệt, mà năm cái kia là thiệt. Đó, thành nó chỉ phá được có cái lớp đó. Còn tới đại thừa thì sao? Chiếu chiếu năm vững không mà không thấy có cái ngã, không có nó phá cái ngã. Tức là sắc không thiệt, thiệt. Thọ không thiệt, tưởng hành thức không thiệt. Mà thọ thiệt, sắc thọ tưởng hành thức không thiệt, thì cái ngã này nó còn.
phải không? Cái nguyên liệu để làm cái ngã đã không thiệt thì cái ngã làm gì có. Cho nên cái quán đó nó sâu vô tới cái tầng sâu. Cho nên Thừa Luận Kinh nói rằng Ngụy Thừa thì phá được cái ngã chấp mà còn mắc kẹt trong cái pháp chấp, còn Bồ Tát thì phá cả ngã và pháp. Thì ví dụ như cái thân này, Ngụy Thừa nói nó không có cái ngã, nhưng mà tại sao? Vì do nó hỗn hợp lại thành. Thì mình biết như vậy thì biết là nó hỗn hợp thành thì không có cái ngã, không có cái chủ thể, biết rồi. Nhưng mà nó hỗn rồi mình không thấy ngã nhưng mà thấy có. Nằm ngưỡng, mà nằm ngưỡng tức là pháp, cái nhã cũng có, mà còn có pháp. Vì vậy cho nên chưa cứu kính, chưa thấy được Phật tánh. Thì quán nhân duyên cũng vậy, nghĩa là quán 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, nhân pháp, nhân danh. Thì cái đó, rồi cứ thấy cái này họ cái kia, cái họ cái nọ, cho nên như dòng sinh tử liên miên. Nó, thì như vậy tức là xét về 12 nhân duyên để thấy rằng cái sinh tử này do nhân duyên, cái này nó kéo cái kia, kia kéo cái nọ, nếu mà giết được cái này thì chưa hết chuyện dân. Nhưng mà Bồ Tát quá thì quá làm sao? Vô minh cũng không thật, hành cũng không thật, thích cũng không thật, thì cũng căn cứ vào 12 cái nhân duyên đó thấy mỗi cái đều không thật, mà thấy mỗi cái đều không thật thì như vậy là thấy được Phật tánh. Như vậy mà nói vô minh thật tánh, cái Phật tánh đó là thấy được ngay nghe thật. Vô minh cái tánh đó là không, thì tức là thấy được thật tánh, mà thấy được thật thật tánh tức là thấy Phật tánh. Vì vậy cho nên nói rằng Nhị Thừa quán 12 nhân duyên không thấy Phật tánh, mà Bồ Tát Phật quán 12 nhân duyên thì thấy được Phật tánh. Đó là cái chỗ khác nhau đó. Cho nên nếu mà không giảng cạch thì quý vị có thể nghe nói Nhị Thừa cũng quán nhân duyên, Bồ Tát cũng quán nhân duyên, tại sao có sự sai biệt đó? Tại sao gọi là Đại Thừa, tại sao gọi là Tiểu Thừa? Chính là ở chỗ đó. Thành ra bên kia chỉ là phá cái tướng tổng hợp mà chưa được phá cái tướng riêng rẽ của những cái chất liệu. Còn đây thì phá tất cả những cái riêng rẽ đó. Này Thượng Năng Tử, trí huệ quán chiếu 12 nhân duyên đây chính là chủng tử của vô thượng bồ đề. Do nghĩa này nên 12 nhân duyên gọi là Phật tánh. Là thấy nhân 12 nhân duyên mà thấy rõ Phật tánh. Ví như dưa hấu gọi là bệnh nhiệt, vì dưa này có thể làm nhân duyên sanh là bệnh nhiệt. 12 nhân duyên cũng như vậy. Bởi do 12 nhân duyên mình quán mà mình thấy được Phật tánh, cho nên nói 12 nhân do 12 nhân duyên mà thấy được Phật tánh. Này Thượng Năng Tử, Phật tánh có nhân, có quả, có quả quả. Cái này nghĩa là Phật nói cái chiều này gọi là cái chiều tùy thuận thế tục đây. Nhớ cái đoạn nào Đức Phật tùy theo thế đế mà nói, cái chỗ nào Phật đi thẳng và để biết nghĩa thế mà nói, hai cái khác nhau. Đây gọi là tùy thuận theo thế đế mà nói. Có nhân đó chính là 12 nhân duyên. Nhân đó chính là trí tuệ, tức là có 12 nhân duyên, có trí tuệ mà mới quán, mới thấy được Phật tánh. Cho nên nói là Phật tánh có nhân và có nhân. Có quả đó chính là vô thượng bồ đề. Quả quả đó chính là vô thượng đại nhất bàn. Đó. Thì như vậy nghĩa là Ngài cũng nói Phật tánh có nhân, có quả, có nhân, có quả quả. Này Thượng Nam Tử, như vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Do nghĩa này nên thể vô minh kia cũng là nhân, cũng là nhân, thức cũng là quả, cũng là quả quả. Phật tánh cũng vậy. Thì như vậy dùng cái thí dụ 12 nhân duyên này, tức là cái thí dụ để theo cái chiều lưu chuyển của thế đế, cho nên mình nghe thấy là dễ. Rồi vô minh nó làm nhân, rồi mới sanh ra hành. Vì vậy mình nói vô minh là nhân, rồi hành làm nhân, sanh ra thức. Thì như vậy, đối với vô minh hành nó là gì? Hành là quả, phải không? Vô minh là nhân, nhưng mà đối với thức hành nó là gì? Là nhân, mà thức là quả. Thì như vậy thì mỗi cái đều có làm nhân mà cũng có thể đều làm quả. Vì vậy cho nên nói nhân, quả, Phật tánh cũng như vậy, ngài Thiện Nam Tử do nghĩa này nên 12 nhân duyên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng hai, chẳng đến chẳng đi, chẳng thực nhân chẳng quả. Đó. Thì như vậy, tại sao do nghĩa này mà Đức Phật nói 12 nhân duyên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn? Bởi vì nếu chúng ta thấy 12 nhân duyên thực, cái này là nhân, cái kia là quả, thì chỉ thấy thực cái này là nhân, cái kia là quả, thì như vậy nó là có thiệt. Còn nếu mình thấy nó cũng là nhân, nó cũng là quả, thì nó đã là nhân, đã là quả, tự nó làm nhân, tự nó làm quả, thì như vậy nó đều không có thiệt. Nói nhân cũng được, nói quả cũng được, thì cái đó nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên 12 nhân duyên nó chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì không thiệt lấy gì gọi là sanh, lấy gì gọi là diệt? Mà cũng chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhân chẳng quả. Bởi vì nó không thiệt thì tất cả những cái này đều không thiệt hết. Là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh. Đây là Đức Phật nói, là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh, là quả mà chẳng phải nhân như Đại Niết Bàn. Tại sao vậy? Vì Phật tánh, nói tới Phật tánh là nói tới cái nhân giác ngộ, nói tới Đại Niết Bàn là nói đến cái kết quả của giác ngộ. Thì như vậy khi nói tới Phật tánh thì không bao giờ mà thấy là quả được, mà nói tới Đại Niết Bàn thì không bao giờ nói là nhân được. Cho nên nói rằng là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh, là quả chẳng phải nhân cũng như Niết Bàn. Cũng như hộp, nói tới hộp thì không bao giờ nói cái, mà nói cái thì không bao giờ nói hộp, phải không? Vì hộp để mà sanh ra cây, rồi cây mới thành trái. Là nhân cũng là quả như những pháp do 12 nhân duyên sanh. Thì như vậy Phật tánh cũng là nhân, cũng là quả như những pháp do 12 nhân duyên sanh. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả, gọi là Phật tánh. Từ các pháp của 12 nhân duyên thì nó làm nhân là quả cho nhau, cho nên 12 nhân duyên nó thuộc về thế đế, tức là lưu chuyển đó. Còn chẳng phải nhân, chẳng phải quả, gọi là Phật tánh. Vì chẳng phải nhân quả nên thường hằng không biến đổi. Còn đây mới nói về cái đệ nhất nghĩa đế. Vì Phật tánh là đệ nhất nghĩa đế, nó không còn phải là nhân, không còn phải là quả. Bởi vì nếu nó là nhân thì nó phải chuyển thành quả, mà nhân chuyển thành quả tức là vô thường. Mà Phật tánh là thường hằng không biến đổi thì làm sao gọi là vô thường được? Cho nên nó là nhân mà không phải nhân, không phải quả, vì nó không phải biến đổi. Thì như vậy quý vị nhớ, mới nghe thì thấy coi như Phật nói lộn xộn, nhưng mà sự thật ở tầng trên là Phật căn cứ vào thế đế mà nói so sánh với 12 nhân duyên để rồi nói Phật tánh cũng có nhân cũng có quả. Nhưng đến đây thì đứng về mặt để viết nghĩa đế mà nói, thì Phật nói Phật tánh nó không phải nhân, không phải quả, vì nó là thường hằng. Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói 12 nhân duyên ý nghĩa rất sâu, khó thể biết, không thể thấy, chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát chẳng phải hàng thanh văn viên giác đến được. Đây là Phật mới nói ra cái ý nghĩa sâu. Sâu bằng cách nào? Kế đây mới giải thích. Do nghĩa gì mà là rất sâu? Nghĩa thành của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn, mà có quả báo dầu niệm niệm diệt. Mà có quả báo, cái đó là phết á, dầu niệm niệm diệt mà không mất, dầu không tác giả mà có tác nghiệp, dầu không thọ giả mà có thọ quả báo. Đó. Mấy cái chỗ này là mấy cái mà thế gian người ta khó hiểu. Nói nghiệp hạnh với chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà có quả báo. Ví dụ như bây giờ cái công việc của chúng ta làm hàng ngày, hoặc chúng ta là người tu, hoặc là những người thế tục, thì nếu là người tu thì hàng ngày tụng kinh niệm Phật tham thiền, thì những việc hàng ngày đó nó là thường hay vô thường? Nếu nó vô thường là đoạn mất, không vô thường thì nó hết. Là sao mà bây giờ đời này mình tu rồi đời sau vẫn được kết quả? Thì cái gì vô thường thì nó quả diệt, quả diệt nó mất. Thì bây giờ mình tu, mình tụng kinh,
mình niệm Phật này kia thì chỉ cái đó là cái hạnh vô thường rồi. Hạnh vô thường lẽ ra nó mất. Mà tại sao nó nhân đời này tu mà đời sau được giải thoát, đời sau mình được phước báo nhân dân. Vì vậy cho nên nói vô thường hẳn cũng không được. Mà nếu vô thường đó nghĩa là đoạn. Còn nếu mà nói nó còn thường hoài, mình bây giờ làm gì thì nó còn hoài cái đó thì cũng không được. Thì đó là chấp thường. Thành ra nghiệp hạnh của chúng sanh nó không phải là thường, mà nó cũng không phải là đoạn. Tức là nó cũng không phải là vô thường, mà nó có quả báo. Cái đó thiệt là khó hiểu. Thấy không? Lại khó hiểu cũng như sáng mai tôi nói, nếu mình cầm cái tờ giấy, một bài thơ, mình đọc, từng đọc, đọc ra tiếng, đọc ra từng câu, từng tiếng. Nhưng mà rồi mình đọc rồi đọc ra, mà sao nó vương như trong thông, hồi nào thuộc lòng mình không hay. Nếu mình nói đâu có phải nói chạy vô, phải nói chạy vô không? Tự nhiên mình đọc ôm sầu lên đọc hồi, tức là nói ra, ra cho người ta ngoài ta nghe. Nhưng mà ở trong lòng mình là thuộc. Rồi nó còn ở tâm. Mà mình đọc từng lời từng tiếng thì lẽ ra nó nghe qua rồi nó mất, mà nó lại không mất. Thì cái đọc qua rồi mất thì lẽ đó là vô thường. Vô thường mà rồi nó không mất. Nhưng mà nó thường thì cũng không được. Cái không mất đó mà là thường cũng không được. Cho nên cái chỗ đó gọi là nghiệp hạnh của chúng sanh. Chẳng thường, chẳng đoạn mà có quả báo. Nó không phải thường, lẽ ra người ta nói nó còn mãi nên có nhân mới có quả. Mà không phải. Nghĩa là nó không phải thường, mà nó cũng không phải đoạn, mà quả báo không mất. Dầu niệm niệm diệt mà không mất, tức là dầu cho mỗi niệm nó diệt đi, mà cái đó nó không mất. Ví dụ như mình làm, mình tụng kinh, mình tụng từng tiếng tiếng này qua mất, rồi tới tiếng kia, tức là niệm niệm diệt, diệt mà không mất, tức là cái phước diệt không mất. Dầu không tác giả mà có tác nghiệp, như thân này là không có cái chủ thể, không có cái ngã, không ngã cho nên gọi là không tác giả. Mà mình làm gì để thành nghiệp cái này thì có tác nghiệp, không tác giả mà lại có tác nghiệp, cái đó là cái khó hiểu. Dầu không thọ giả mà có quả báo, không có cái ngã để thọ mà vẫn có quả báo như thường. Thành ra những cái đó là những cái khó hiểu. Thọ giả, dầu thiệt mà quả chẳng thư, để dầu diệt, thọ giả dầu diệt mà quả chẳng thư. Thọ giả tức là cái người thọ, dù có chết cũng mất, mà cái quả báo không mất. Không có lự tri như hòa hiệp, nhưng hòa hiệp mà có. Không có lự tri tức là không có suy nghĩ, hiểu biết, nhưng mà khi hòa hiệp thì có. Tất cả chúng sanh dầu cùng đi với 12 nhân duyên mà chẳng thấy, chẳng biết. Vì chẳng thấy biết nên không có chung thủy. Mình thập trụ Bồ Tát chỉ thấy chung mà chẳng thấy thủy, tức là thấy cái rốt sau mà không thấy buổi ban đầu. Chư Phật thấy thủy, thấy chung do nghĩa này nên chư Phật thấy Phật tánh được rõ ràng. Tất cả chúng sanh vì chẳng thấy được 12 nhân duyên nên phải luân chuyển. Bởi vì Bồ Tát thì thấy thủy mà không thấy chung, tức là thấy cái rốt sau mà không thấy cái ban đầu. Không thấy cái ban đầu tức là không thấy rõ ràng Phật tánh. Phật tánh là cái thủy, mà Niết Bàn là chung. Cho nên là thấy được Niết Bàn mà không thấy, biết rõ Phật tánh. Chỉ có Phật biết rõ Phật tánh và biết rõ Niết Bàn, cho nên nó là thấy rõ ràng trước sau. Vì chúng sanh thì chẳng thấy được 12 nhân duyên nên phải luân chuyển. Nó là vì mình sống 12 nhân duyên, 12 nhân duyên nó xiềng, nó cột mình, nó lôi mình trong luân hồi mà mình không biết, mình không thấy nó, cho nên bị luân hồi. Biết là ví dụ như tầm làm kén, tự sống tự chết như kén. Con tầm nó nhả ra kén rồi nó chết sống cái kén đó. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, vì chẳng thấy Phật tánh nên tự tạo nghiệp mà lưu chuyển sanh tử, dường như đánh cây cầu. Đó là đánh tới cái nó sao, như cái cầu mình chọi vô vách ra thì sao, nó dội ngược trở lại mình. Nghĩa là mình ném tới nó dội lui, thì cái đó là cái lưu chuyển sanh tử cũng vậy, cứ gây ra rồi nó liên truyền mãi mãi. Vì thế nên trong các kinh Phật nói, nếu có người thấy được 12 nhân duyên thời thấy pháp. Thấy pháp đó chính là thấy Phật, Phật đó chính là Phật tánh. Vì tất cả chư Phật dùng đây làm tánh, thì chính cái nghĩa mà 12 nhân duyên như tôi nói của Bồ Tát á, tức là thấy thực tánh vô minh nó không thiệt, thực tánh hành cũng không thiệt, thực tánh thức cũng không thiệt, cho tới ái thủ hữu sanh lão bệnh tử cũng không thiệt. Thấy như vậy tức là thấy Phật tánh. Thì cái đó có khác gì như hồi sáng mai chúng ta học Phật nói rằng có cái trí mà biết tất cả các pháp đều không thiệt, thì cái đó là thấy các pháp không thiệt, tức là thấy được Phật tánh. Ở đây cũng vậy, thấy được 12 nhân duyên, cái nào cũng không thật hết, thì như vậy đó là mình thấy được cái Phật tánh chân thật. Cho nên nói như vậy được quý vị dòm lại những câu của các vị thiền sư nói đâu khác tí nào. Nó hay đáo để là hay, vô minh thật tánh tức Phật tánh, nguyễn quá không thanh tức Pháp thanh. Rõ ràng như vậy, nếu khi nào mình nhận ra vô minh nó không thật thì mình thấy được cái thật tánh của vô minh, thì lúc đó Phật tánh hiển lộ rồi. Thì nói vô minh tức là nói luôn cả 12 cái duyên, rồi thấy cái thanh nguyễn quá không thành, thì như vậy tức là thấy Pháp thanh không có gì đâu. Thì rõ ràng không, các ngài nói thì mới nghe mà coi như là nó hơi lạ, nhưng sự thật nhìn lại kinh điển thì đâu có lạ tí nào. Bởi vì mình thấy mỗi cái đều thiệt, mình thấy vô minh cũng thiệt vô minh, thấy hành thiệt hành, thức thiệt thức, danh sách thiệt chính sách, cho nên rồi mới có xúc thọ tưởng, xúc thọ ái thủ hữu đó. Thì cái đó tất cả đều thiệt, đó là cái dòng luân hồi. Còn nếu mình thấy nó không thiệt thì nó rã, thì rã cái dòng luân hồi đó mà mình thấy được Phật tánh. Này thiện nam tử, trí quán 12 nhân duyên có 4 hạng, một là hạ, hai trung, ba là thượng, bốn là thượng thượng. Quán trí vực hạ chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chứng được đạo thanh văn. Bởi vì quán trí vực hạ này chỉ phá được cái khác ái của 12 nhân duyên là chứng được, mà còn các cái pháp kia cũng chưa có thấy nó là thực thực không, vì vậy mà không thấy được Phật tánh. Còn cái trí quán bực trung chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chứng đạn đạo duyên giác. Đó là hai cái thanh văn giác cũng tương tự. Trí quán bực thượng thấy Phật tánh chẳng rõ ràng, vì thấy chẳng rõ ràng nên trụ bực thập trụ. Trí quán bực thượng thượng thấy Phật tánh rõ ràng nên chứng được vô thượng bồ đề. Do nghĩa đây nên 12 nhân duyên gọi là Phật tánh. Phật tánh chính là đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa không gọi là trung đạo, trung đạo gọi là Phật, Phật đây là niết bàn. Thì như vậy nói niết bàn hay là nói Phật, nói trung đạo hay là nói đệ nhất nghĩa không, nói Phật tánh hay là nói đệ nhất nghĩa không đều là không khác. Cái tên tuy khác mà đều là chỉ cho một cái thôi. Ngài sư tử hống Bồ Tát nghe Phật nói Phật tánh là Phật, Phật tánh nhân dân không có sai khác, ngài liền đâm ra cái nghi. Nếu mà Phật và Phật tánh không sai khác thì tất cả chúng sanh cần gì tới? Tôi nhớ là trước sau như một thì mình đã tới Phật tánh, thì tất nhiên là thành Phật, chứ còn gì nữa phải nói cái chuyện tu. Đó là cái nghi của ngài. Phật cứ giải thích lời ông hỏi không đúng. Phật cùng Phật tánh dầu sai khác nhưng chúng sanh đều chưa đầy đủ, dầu không sai khác. Đây thiếu một chữ. Phật cùng Phật tánh dầu không sai khác nhưng chúng sanh đều chưa đầy đủ, là nói không sai khác nhưng mà tại vì chưa đầy đủ. Đây Phật mới ví dụ, chỉ như có người ác tâm muốn hại mẹ, hại rồi sanh lòng ăn năn, ba nghiệp dầu lành, khi mà khởi ăn năn đó mà lúc đó lành rồi đó, nhưng người này vẫn gọi là người địa ngục. Thế vì sao vậy? Vì người này quyết định sẽ đọa địa ngục. Hiện tại người này giàu không thân địa ngục nhưng vẫn gọi là người địa ngục. Đó là Đức Phật ví dụ. Ví dụ rằng khi mà họ phạm cái tội đó lý đáng phải đọa địa ngục, nhưng giờ chưa chết thì họ có hiện địa ngục chưa? Chưa có, mà người ta vẫn nói người đó là người địa ngục. Thằng này nói như vậy đó là nói cái tương lai, chứ phải nói cái hiện tại. Tại là nghe nói người đó người địa ngục, cái mình tưởng là người đó là người địa ngục, người đó đang ngồi trong địa ngục, nhưng không phải. Từ đây cũng vậy. Do đây nên trong các kinh Phật nói, nếu thấy có người tu hành hạnh lành thì gọi là thấy người trời, thấy người tạo ác thì gọi là thấy địa ngục, vì quyết định sẽ thọ quả báo. Thì đó là Đức Phật muốn lệ cho ở trên Phật nói Phật tánh. Phật tánh tức là Phật, là nghĩa có Phật tánh thì sẽ thành Phật, chứ còn nói Phật tánh không có phải ngay lúc đó mình thành Phật. Cũng như nói người này là người địa ngục mà không phải ngay hiện tại đó họ đã thành địa ngục. Cũng như nói người đó làm lành, thấy người làm lành tức là thấy được người và trời sau này, nhưng mà thiệt ra hiện khi họ làm lành đó họ chứ phải là trời. Đó là để cho biết rằng cái hiện đó chưa phải là đầy đủ, nhưng biết quả báo của họ sẽ được. Này trẻ nam tử, vì tất cả chúng sanh quyết định được vô thượng bồ đề, nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng thật ra tất cả chúng sanh chưa có 32 tướng tốt, 80 giá đẻ. Thì nói Phật, nói sẽ thành Phật, nhưng mà chưa phải hiện tại đã là Phật. Do nghĩa đây, nên nơi kinh này Phật nói kể rằng trước có, nay không, trước không, nay có, ba đời có pháp, nghĩa này không đúng. Nếu mà nói rằng cái đó là trước có, bây giờ không, hay là cái đó trước không, bây giờ có, cái đó là không hợp rồi đó, không đúng với cái nghĩa Phật tánh. Ba đời có pháp, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, mà cho có cái pháp thiệt, thì nghĩa này cũng không đúng. Thầy Thượng Nam Tử có ba thứ, có ba thứ có. Một là vị lai có, hai là hiện tại có, ba là quá khứ có. Tất cả chúng sanh vị lai sẽ có vô thượng bồ đề, nên gọi là Phật tánh, đây gọi là Phật tánh. Tất cả chúng sanh hiện tại đều có phiền não, nên hiện tại không có 32 chúng thốt, 80 vẻ đạo đẹp. Tuy rằng mình Phật tánh với Phật không có sai khác, nhưng mà hiện tại mình chưa có dẹp hết phiền não, cho nên mình chưa có đủ 32 tướng tốt, chưa có 80 vẻ đẹp. Tuy rằng Phật nói mình có Phật tánh mà mình chưa được cái đó. Tất cả chúng sanh quá khứ có dứt phiền não nên hiện tại được thấy Phật tánh. Do nghĩa này Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhận đến nhất diễn đề cũng có Phật tánh. Thì như vậy để rõ rằng Phật sở dĩ nói tất cả chúng sanh có Phật tánh tức là nhằm cái tương lai. Nếu mình biết tu thì đều thành Phật, nên Phật nói mình có Phật tánh. Khi như nói mình có Phật tánh, tưởng là mình có Phật tánh là mình sẽ thành Phật liền. Không ngờ nếu mình không biết từ não thì Phật tánh cũng không hiện. Nhất diễn đề không có pháp lành, pháp Phật tánh là pháp lành vị lai họ sẽ có. Nhất chuyển đề đều có Phật tánh vì họ quyết định sẽ đặng thành vô thượng bồ đề. Bởi vì nếu mà họ dứt bỏ cái tâm bất tính của họ thì tất nhiên rồi họ sẽ tiến thành Phật. Dĩ như có người trong nhà có sữa lạc, có người hỏi ông có tô không, đó rằng tôi có. Lạc thiệt chẳng phải tô, do phương tiện khéo chắc sẽ đặng tô nên đáp rằng có tô. Nói cái này ở Việt Nam mình thì không được rành. Bây giờ tôi có thể dùng một ví dụ khác. Ví dụ như trong mình có gạo, trong nhà mình có gạo, tôi hỏi nhà ông có cơm không, thì trả lời cho có. Tôi giữ gạo chỉ có nấu chút thành cơm như gì. Thấy không? Thành anh tuy là hiện đó thì có cơm, nhưng có gạo thì hỏi có cơm không mà dám nói có. Cái đó mình nói là không có dối. Tuy hiện tại chưa có cơm mà đã không có dối. Và cái kia cũng vậy, tôi hiện tại chưa có to, mà nếu có sữa nó lạc thì nấu một chút thành to. Thành là cái đó không có dối. Hiện giờ cũng vậy, tuy người đó chưa thành Phật mà bây giờ mình biết rằng họ có Phật tánh thì họ chịu khó tu hành họ sẽ thành Phật. Cho nên nói rằng họ sẽ thành Phật, cái đó cũng không phải là nói dối. Chúng sanh cũng như vậy, tất cả đều có tâm, có tâm. Rồi nhớ có tâm, thì cái tâm đây thì quý vị ráng nhớ, phàm người có tâm sẽ được thành vô thượng bồ đề. Nghĩa do nghĩa đây nên Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì chính cái có tâm đây mà ở trong cái cuốn Nguồn Thiền ngài khuê phong, ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ tất cả đều có tâm thì tất cả đều thành Phật.
mà tại vì mình không biết dùng nó, mình bỏ sót nó đi, mình chỉ chạy theo vọng tưởng cho nên mình không thành Phật. Thầy Thượng Nam Tử cắt cánh có hai thứ, chữ cắt cánh này nhà không dịch cho thiệt ra mình dịch cho phải dịch sao. Rốt ráo hai cùng tộc có hai thứ, một là ban duyên rốt ráo, hai là cứu cánh rốt ráo. Sự cắt cánh như cứu cánh nghe chứ giống nhau quá, làm ta khó hiểu. Và một là thế gian rốt ráo, hai là sức thế gian rốt ráo. Can như rốt ráo là sáu môn ba la mật, cứu cánh rốt ráo là nhất thừa của tất cả chúng sanh chứng được. Là nhất thừa của tất cả chúng sanh chứng được, nhất thừa đó gọi là Phật tánh. Do nghĩa đây nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có nhất thừa, vì vô minh cho đại nên chẳng thấy được. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho mình ai cũng có Phật tánh, mà ai cũng có Phật tánh thì ai cũng tu đạo nhất thừa được hết, phải không? Cho mình là nhiều khi mình cứ tự khi đạo nhất thừa là đạo của Phật, đạo của Bồ Tát, mình tu là ngũ thừa rồi, chứ còn nhất thừa là gì tu nổi. Đó là cái bệnh của phàm phu của mình, nghĩa là e dè tội khi. Ở đây Phật bảo mình có Phật tánh tức là mình có đạo nhất thừa, mà sở dĩ bây giờ mình không thấy là vì vô minh nó che đậy. Cho nên nỗ lực phá vô minh thì tất nhiên được nhất thừa. Đây Phật mới ví dụ như châu quốc đơn việt hay là đao lợi thiên, vì quả báo che ngang nên chúng sanh ở đây chẳng thấy được. Ở đây là ở đâu? Tức là ở cõi mình, phá cõi đơn việt, phá cõi đao lợi thiên, nhưng mà vì quả báo nó che ngang nên mình ở đây mình nhìn không thấy. Chứ không phải là mình không thấy rồi nói là không có. Phật tánh cũng như vậy, do các phiền não kiết sử che ngang nên chúng sanh chẳng thấy được. Thầy Thiện Nam Tử, Phật tánh chính là Thủ Lăng Nghiêm. Đây hôm qua kia tôi giảng là Kim Cang Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm đều là chỉ cho Phật tánh. Nhưng bây giờ tới đây Phật mới xác định rõ ràng đó. Phật tánh chính là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tánh dụ cho đời hồ, chính là mẹ của tất cả chư Phật. Do sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà chư Phật được thường lạc ngã tịnh. Tất cả chúng sanh đều có Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, vì chẳng tu hành nên không được thấy, vì thế nên không thể được thành vô thượng Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề, Bồ Đề mà đây đây để Bồ Tát quá trời. Lời Đức Phật mới định đi giải thích tri danh từ Thủ Lăng Nghiêm này. Thủ Lăng Tử, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có năm tên. Một là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hai là Bát Nhã Ba La Mật, ba là Kim Cang Tam Muội, bốn là Sư Tử Hống Tam Muội, năm là Phật Tánh. Thì thành ra năm cái tên tuy nói khác nhau mà sự thật ra thì cũng chỉ cho một việc thôi, chứ có gì. Tùy theo năng lực chỗ làm của Tam Muội mà có tên khác nhau, cho nên mình nói Phật Tánh, nhận được Phật Tánh tức là tu cái định Thủ Lăng Nghiêm, hay là tu cái định Kim Cang Tam Muội, hay là tu cái định mà Sư Tử Hống Tam Muội, vân vân. Là nếu nhận được Phật Tánh thì đều có được những cái Tam Muội đó. Này Thượng Nam Tử, như một Tam Muội có nhiều tên, như thiền gọi là tứ thiền, căn gọi là định căn, lực thì gọi là định lực, giác thì gọi là định giác, chánh thì gọi là chánh định, bát đại nhân giác thì gọi là định giác. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng như vậy, cũng có nhiều tên giống như các cái tên. Này Thượng Nam Tử, tất cả chúng sanh đầy đủ ba môn định, thượng, trung và hạ. Thượng là nói Phật tánh, do đây nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trung là tất cả chúng sanh đầy đủ sơ thiền, lúc có nhân duyên thì có thể tu tập, nếu không nhân duyên thì chẳng thể tu tập. Nhân duyên đây có hai thứ, một là quả tai, hai là phá kiết sử cõi dục. Do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ định lực, là định lực trung. Thì cái nhân duyên hôm hồi sáng tôi nói, mà hồi sáng chỉ nói cái nhân duyên quả tai, còn cái nhân duyên thứ hai nữa là cái nhân duyên phá kiết sử cõi dục, tức là người tu thiền. Nếu mà có khi mà cái cõi này bị quả tai thì người ta được sanh về dục giới, độ sanh về sắc giới, hoặc là trong khi mà người ta cái cõi này chưa bị quả tai, mà người nào tu phá được kiết sử quả dục cũng được sanh về cõi sắc giới. Vì vậy cho nên nói có hai nhân duyên, hạ định là định tâm sở trong mười đại địa. Mười đại địa cái này tôi chưa ca, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều đầy đủ định được hạ, đầy đủ định được hạ. Cái này là nói về mười cái tâm sở. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che đậy nên chẳng được thấy. Thập trụ Bồ Tát giàu thấy nhất thừa, nhưng chẳng biết Như Lai là pháp thường trụ. Do đây nên nói rằng thập trụ Bồ Tát giàu thấy Phật tánh mà chẳng được rõ ràng. Thì cái này dễ rồi. Này thiện nam tử, thủ lăng nghiêm là nhất thiết tất cấm. Đây là giải thích cái chữ chữ thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm là sao? Thủ lăng nghiêm gọi là nhất thiết tất cấm. Tất cấm tức là cùng tột hay là rút ráo, tất cả đều được rút ráo hay là được cùng tột. Chữ nghiêm là gì? Nghiêm là kiên, tức là kính chắc. Nhất thiết sự tất cấm với tất khả diện được rút ráo mà đặng kiên cố thì gọi là thủ lăng nghiêm. Nghĩa là vừa cùng tột mà vừa kiên cố thì gọi đó là thủ lăng nghiêm. Do đây nên nói rằng thủ lăng nghiêm định gọi là Phật tánh. Vì Phật tánh là cùng tột, là bất sanh bất diệt, mà bởi bất sanh bất diệt cho nên gọi là kiên cố, không gì phá được nó hết. Đó là nó là cùng tột của tất cả pháp, cho nên nó là rốt ráo. Đức Phật ngài nơi dẫn cái chuyện mà ngài nói về ngã và vô ngã cho chúng Phật trí nghe, nói rằng một hôm ngài sẽ đến cái bên sông đi lưu thuyền sẽ sẵn tắm. Thì lúc đó nào cá nào chim nào gì nó bu lại nó nhìn ngài, thì ngài bảo là An An đem nước thao đậu cũng như nước cho đó như ngài tắm. Thì lúc đó có chúng Phạm Chí là nói rằng Phật nói pháp thuộc về đoạn kiến. Thì Phật biết như vậy, hỏi tại sao người ta nói thuộc đoạn kiến. Thì chúng Phạm Chí nói rằng hồi trước Phật nói kinh nói là không có ngã, mà đã không có ngã thì hỏi chứ cái gì mà trì giới, cái gì phá giới, như vậy tức là đoạn kiến. Thì chúng Phật ngài cải chánh lại, ngài nói trước ngài nói vô ngã, nhưng mà ngài có nói là Phật tánh, mà nếu là Phật tánh thì tất nhiên là ngã. Đó, vì Phật tánh là ngã cho nên Phật tánh là không phải đoạn kiến. À, còn vì chúng sanh không thấy được Phật tánh cho nên nó vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Thì như vậy chúng Phạm Chí nghe Phật nói đều phát tâm tu hành được đạo Bồ Đề. Chim cá rồi nghe Phật nói đó cũng đều phát tâm mà bỏ thành chim thành cá nhân dân. Thì như vậy đến đây Đức Phật ngài mới giải thích cho mình biết cái lý do có khi ngài nói là ngã, có khi ngài nói là vô ngã. Tại sao vậy? Vì độ chúng sanh, khi chúng sanh nặng chấp cái thân này làm ngã, cái hiểu biết trong này làm ngã, thì Đức Phật liền nói vô ngã để phá cái chấp của họ. Khi chúng sanh họ chấp cái thân này là không có ngã, rồi bỏ luôn không có chấp nhận Phật tánh, thì lúc đó Phật nói Phật tánh là ngã, để cho họ tỉnh giác rằng trong cái vô ngã nó vẫn còn có Phật tánh. Tự nhiên vậy Phật hoặc nói có ngã hoặc nói vô ngã đều là gì?
Có gì lại gọi là thường lạc ngã tỉnh? Nếu có cái gì mà gọi là thường lạc ngã tỉnh? Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Thật trụ Bồ Tát trụ như pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Thật trụ như pháp gì mà có thấy mà thấy được rõ ràng? Thật trụ Bồ Tát dùng cái mắt gì mà thấy chẳng rõ ràng? Phật dùng cái mắt gì mà thấy Phật tánh được rõ ràng? Đó là những vấn đề thực là quan trọng, cho nên gọi là sư tử thống.
Hả? Vì Như Lai tự tại. Như vậy để thấy rõ cái ý Đức Phật thuyết pháp không có bị hạn cuộc. Theo như mình nói đâu tất cứ
một là trí huệ, hai là phước đức. Nếu Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, thời viết Phật tánh cũng lại rõ biết, gọi là Phật tánh
nhẫn đến có thể biết thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì, chư Phật Thế Tôn dùng con mắt gì. Thì như vậy cái trả lời này Đức Phật trả lời tổng quát chứ chưa có đi chi tiết. Đức Phật chỉ nói rằng nếu mà người nào mà hỏi được như vậy là đã có đầy đủ hai thứ tâm nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Mà nếu người nào có đầy đủ phước đức và trí huệ thì người đó sẽ thấy được Phật tánh cho tới mấy vấn đề mà ông đã nêu lên ông hỏi. Người nào mà đầy đủ trí huệ trang nghiêm, phước đức trang nghiêm thì những cái vấn đề ông nêu hỏi họ được thông. Ngài sư tử thắng mà lại hỏi thêm bạch Thế Tôn,
với mấy người mù họ thấy không? Họ không thấy. Rồi nhớ họ không thấy rồi nó hỏi họ chứ có những cái đó hay không, thì họ nói là sao không, nhưng mà người có mắt sáng mắt người ta
hỏi ra hai cái trí huệ và phước đức trang nghiêm là thế nào. Phật có trả lời: Thầy Thượng Nam Tử, trí huệ trang nghiêm chính là từ nhất địa đến thập địa, phước đức trang nghiêm chính là bàn ba la mật nhẫn đến bát nhã, chẳng phải là bát nhã ba la mật. Câu này nghe hơi lạ lạ, nói rằng người mà dùng trí huệ trang nghiêm tức là từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát mới dùng trí huệ trang nghiêm, còn những người dùng phước đức trang nghiêm tức là dùng lục độ mà tu. Dùng lục độ mà tu, nhưng mà lục độ tu đó đó đến cái bát nhã thì chỉ là mới tu được trí huệ mà chưa phải là trí huệ cứu kiến, cho nên không phải là bát nhã ba la mật. Đó là Đức Phật giải nghĩa.
Cái xác chẳng rõ ràng, lương y điều trị do công dụng của thuốc nên được rõ ràng. Thập trụ Bồ Tát cũng như vậy, giàu thấy Phật tánh nhưng chẳng được rõ ràng, nhờ năng lực của thủ lâm duyên tam muội mà được thấy rõ ràng. Như vậy là năng lực thủ lâm duyên tam muội làm sao mà được thấy rõ ràng? Là quý vị thử nói nghe coi. Cái chỗ này nó giống như lên Đại Thừa Khởi Chúng Luận, Ngài Mã Minh nói rằng chân như tam muội, phải không? Chân như tam muội, chân như tức là chỉ cho Phật tánh, mà thủ lâm duyên cũng là chỉ cho Phật tánh. Mà bây giờ đây á, mình muốn thấy Phật tánh rõ ràng, bây giờ như mình thấy mập mờ, lâu lâu chợt thấy được chút rồi mất. Bây giờ muốn thấy nó rõ ràng thì cứ ráng cái gì mà làm cho nó mất, đừng cho nó hiểu nữa. Thì Phật tánh nó lành nó rõ ràng, thì cái mà như vậy đó gọi là thủ lâm duyên tam muội chứ khác gì đâu. Thành như người kia mình tu thủ lâm duyên tam muội mình không biết. Tưởng đâu thủ lâm duyên tam muội là cái lối tu ở đâu xa lạ. Thì chính vậy chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên cái mà bây giờ mình không thấy, tôi thí dụ như mình ban đêm mình buổi tối đó mình tròn thấy cái chậu bông bên trước cũng rõ, mình bó cái đèn pin cái thì mình rõ thấy, nhìn thấy rõ. Nhưng nếu mình nhán lên cái mình thấy, cái mình tắt cái thì mình không thấy. Lâu lâu nhán lên cái thấy, rồi tắt không thấy. Bây giờ nếu chịu khó mình cứ bóp luôn, để luôn cho nó thấy rõ thì thấy hoài. Vậy thì có gì đó không? Thì cái tu của mình cũng vậy. Rồi sở dĩ là mình không thấy được Phật tánh luôn là gì, tại vì như chợt có cái rồi mất rồi lại khác, nó che lâu lắc mà chợt hiện cái mất, vì vậy mà không thấy. Bây giờ mình cứ sống với nó luôn vậy thì tất nhiên sống thử bao nhiêu tao mỏi thì do cái sức đó mà thấy được rõ ra dễ quá. Ngài Thiện Nam Tử, nếu có người thấy
cho nên thuộc gì hữu duy hữu lậu có quả báo, nó có chướng ngại chẳng phải là thường, nó là pháp thần thu.
Người như
thì đây giải rõ ràng quá. Cái trí huệ tâm nghiêm tức là tùy kính kim cang là bát nhã, bát nhã tức là trí huệ, mà mình tùy kính kim cang tức là dùng trí huệ để tăng nghiêm thì đó nó thuộc về vô duy vô lậu, không quả báo, không ngại thường trụ. Cái không ngại thành nó đâu có chừng nhằn, phải không? Vậy không chừng nhằn cho nên nó trùm khắp, vì vậy mà nó hơn tất cả. Còn cái kia có ngại cho nên dầu nói của báo bằng quả núi cũng có chừng đó thôi, nó đâu có phải mà trùm khắp. Mình như vậy để hiểu rằng là trí huệ trang nghiêm mới là cái mà siêu thoát trên tất cả đó, là để biết cái người tu của mình nhiều khi bây giờ sao dùng phước đức trang nghiêm hay trí huệ trang nghiêm. Quý vị nhớ lại thì nói, nếu tôi nói chuông trong kinh thì nhiều khi quý vị tưởng như mình không có biết cái chuyện này. Bây giờ tôi dạng lại để quý vị tự kỉnh tỉnh, tự xét là mình đây, mình như vậy.
Họ đãi kìa, họ buông lên cái thấy trong đó nào xình nào đất, có lãnh như vàng trong đó mà họ thấy xình đất cho rồi họ đổ. Thì vì họ đổ xình đất nên họ đổ luôn cả rồi. Rồi có người ngược lại, họ nghe thấy trong đó cái chút ít cát vàng, rồi họ có chú ý cái vàng còn bao nhiêu xình đất, rồi họ nói trong đó là vàng hết, họ bưng luôn cả thúng đất lên. Thì như vậy hai người đó đều được vàng hay không? Cái người thì ôm cả đất lầm, thấy cái chút ít vàng và tưởng là tất cả đất là vàng, đó là cái lầm. Còn người kia thì nói rằng thấy đất mà có chút ít vàng là cứ nhớ là đất rồi đổ hết. Thì hai cái đó đều là hai cái bệnh. Từ đây cái bệnh mà nói là đất bỏ hết thì cũng như cái định của Thanh Văn, nghĩa là đối với cái pháp sanh tử nó là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh. Rồi đối với những cái pháp không phải sanh tử, tức là Phật tánh, thì cũng lại cho vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh luôn. Vì vậy mà làm sao thấy Phật tánh được? Đó. Mình học trụ Bồ Tát thấy tất cả pháp là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, còn chẳng phải tất cả pháp, tức là chỉ là Phật tánh thời thấy phần ít là thường lạc ngã tịnh, do đây nên trong 10 phần thấy được 1 phần. Chư Phật Thế Tôn thấy tất cả pháp là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, thấy chẳng phải tất cả pháp là thường lạc ngã tịnh. Nghĩa là các pháp sinh tử thì vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, còn cái pháp mà chẳng phải sanh tử thì tất nhiên phải thường lạc ngã tịnh. Vì thế thì Như Lai thấy Phật tánh như xem cái a ma lạc trong bàn tay, cũng như mình xem cái cao cái xoài trong bàn tay của mình vậy. Do nghĩa này nên Thủ Lăng Nghiêm định gọi là tất cánh, tức là sốt ráo.
Này Thủ Nam Tử, như đêm mùng một dầu chẳng thấy mặt trăng nhưng chẳng được nói là không. Phật tánh cũng như vậy, tất cả pháp, tất cả phần phu dầu chẳng được thấy cũng chẳng được nói rằng không có Phật tánh. Thì hồi xưa để mùng một mà nó có tăng thì người ta khó hiểu, chứ bây giờ thì thấy còn khó rồi, thấy không? Như là tao nghĩ rằng một cái trái đất nhỏ nhỏ ở ngoài kia nó cứ quay, mình khi nào thức thì mình không thấy, khi nào mà không thức thì thấy. Thì cái đó là bây giờ tôi tin chắc chắn. Thì Phật nói cái Phật tánh cũng vậy, nghĩa là lúc nào cũng có, nhưng là gì vô minh cho đại thì lúc đó mình không thấy. Nếu mà phá được thì não vô minh thì lúc đó thấy. Chứ khi không thấy không được nói là không có Phật tánh. Thầy Thượng Nam Tử, Phật tánh là 10 khí lực, 4 vô sở quý, đại bi, tam niệm. Tất cả chúng sanh đều có 3 thứ ấy, tức là đều có 10 khí lực, 4 vô sở quý và đại bi, tam niệm đó. Vì sao khi phá trừ phiền não thì được thấy? Thì những cái đó là do phá trừ phiền não rồi được. Thì Phật tánh cũng vậy, hàng nhất chuyển đề, sau khi phá trừ nhất chuyển đề thời có thể được 3 thứ ấy. Do nghĩa này nên Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Là ai mà phá được những phiền não thì đều thấy, đều thấy cho nên đều có. Thầy Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh đều đồng có 12 nhân duyên, cũng có nội cũng có ngoại. 12 nhân duyên là thế nào? Những gì là 12? Đây Phật giải thích. Phiền não quá khứ gọi là vô minh, tức là cái phiền não mình tập hợp của thời quá khứ thì cái đó gọi là vô minh. Nghiệp quá khứ gọi là hành, trong đời hiện tại lúc sơ khởi thọ thai gọi là thức. Cái thọ thai ban đầu, cái thọ thai là thức. Năm phần nhập thai chưa đủ bốn căn gọi là danh sách. Nên khi mà nhập thai chưa có những cái bộ phận mà chỉ có phần tinh thần với phần vật chất nó hòa hợp lại, chứ mà chưa có cái hình thức có tai có đầu đó, thì gọi đó là lúc cái danh sách đầy đủ bốn căn gọi là lục nhập, tức là có tai có đầu có chân rồi đó. Chưa phân biệt khổ vui gọi là xúc, tức là chạm mà chưa phân biệt khổ vui. Nhiễm tập một ái gọi là thọ, tức là khi mà có những cái nhiễm tập, những cái ưa thích thì gọi là thọ. Chữ một là truyền, tức là truyền trong cái ưa thích gọi là thọ. Quen gần ngũ dục thì gọi là ái. Tham cầu trong và ngoài thì gọi là thủ. Vì sự trong ngoài mà khởi nghiệp thân khẩu ý, đây gọi là hữu. À, hữu tức là gây cái nghiệp đời sau. Thức đời hiện tại gọi là vị la sanh. À, cái thức đời hiện tại này rồi sau này nó đi đầu thai nữa thì gọi là sanh. Hiện tại danh sắc lục nhập xúc thọ thì gọi là vị la lão bệnh tử. À, vậy thì tức là cái phần hiện tại của mình từ xúc thọ thọ á thủ hữu đó, có mấy cái đó. Nên là khi mà có thân rồi có xúc chạm rồi có ưa thích vân vân thì cái khoảng đó thì hiện tại thì gọi là lục nhập xúc thọ á thủ, còn vị lai thì gọi là lão tử lão bệnh tử. Đây gọi là 12 nhân duyên. Thì đó là Đức Phật ngài giải thích chữ nghĩa của 12 nhân duyên. Ngài thưởng năm tử, tất cả chúng sanh giàu có 12 nhân duyên như vậy, hoặc có kẻ chưa đủ, như lúc ca la lã chết thì không có 12. Ca la lã tức là cái bào thai mà nó còn ở trong cái bào thai mà chưa có đủ hình tướng, giờ nó chỉ bị hư thôi đi, tức là chết. Thì lúc đó nó đâu có đủ 12 nhân duyên. Từ sanh đến lão thì đủ 12 nhân 12, tức là sanh ra rồi tới già tới chết thì đó là đủ 12. Chúng sanh cõi sắc không có ba thứ thọ, ba thứ xúc, ba thứ ái, không có già bệnh, nhưng cũng được gọi là đầy đủ 12, tức là cả sắc giới. Tuy mấy thứ đó nó không có rõ ràng nhưng mà cũng vẫn gọi là đủ 12. Chúng sanh cõi vô sắc thì không sắc, tức là không có danh sắc á, có danh mà không có sắc, nhẫn đến không lão bệnh nhưng cũng được gọi là đủ 12, vì quyết định được lại tới cái gì ở cõi vô sắc. Sau này nếu mà họ hết phước ở đó thì họ đọa lại họ cũng đủ 12 nhân duyên. Vì thế nên nói rằng chúng sanh đồng đầy đủ có 12 nhân duyên, dù cõi sắc giới, cõi vô sắc giới nó có những cái không có đủ nhưng mà cũng vẫn nói được là đủ. Thật tánh cũng như vậy, tất cả chúng sanh quyết định đặng sẽ đặng thành vô thượng bồ đề. Do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó là gì quyết định được, cho nên nói rằng tất cả đều có. Ngài thượng nam tử, núi tuyết có cái cỏ tên nhẫn nhục. Đây là Đức Phật dùng cái ví dụ, nghĩa là tuy rằng cái núi tuyết có cỏ nhẫn nhục, bò ăn thì sanh chức địa hồ, rồi có những cỏ khác nữa bò ăn thì không có chức địa hồ, nhưng mà không gì lạ các con bò khi ăn cỏ khác không có chức địa hồ mà nói núi tuyết không có cỏ nhẫn nhục. À, Phật tánh cũng như vậy, núi tuyết là dụ là nói Như Lai, cỏ nhẫn nhục là nói cái đại nước bàn, những cỏ khác là nói 12 bộ kinh. Chúng sanh nếu có thể được nghe, được học hỏi đại nhất vàng thì thấy được Phật tánh trong 12 bộ kinh. Dầu chẳng nghe có nhưng chẳng thể nói rằng không có Phật tánh. Thì quý vị thấy người học kinh đại nhất vàng thì sẽ được Phật tánh, sẽ thấy Phật tánh. Tại sao? Bởi vì kinh nhất vàng là chỉ quán quyết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mình nghe, mình nhận, mình hiểu, mình tin được, thì mình tin hiểu được thì gọi là mình thấy, chứ không phải là mình như Bồ Tát học trụ thấy mà mình đâu có thấy được rõ. Nhưng mà nhờ cái tin nhận, mà tin nhận thì gọi đó là thấy. Cái này đây là cái lối lý luận của Ấn Độ cùng tứ cú, là một chẳng phải một, chẳng phải một đó, luôn luôn có cái đó. Nhưng sự thật tứ cú nhưng mà kết luận là có hai thôi, là phải và chẳng phải, chứ không có gì. Nhưng mà tại vì cái lối dùng Ấn Độ thời xưa nó có tính cách lý luận quá, cho nên nhiều khi thì nói nó hơi dài dòng, hơi khó hiểu. Đây Phật mới nói Phật tánh đây cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc. Chẳng phải sắc hết, chẳng phải là chẳng phải sắc, cũng là tướng. Mấy cái chữ này lỡ là hết thì mình nói dễ, cũng là tướng, cũng là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng hết, chẳng phải là chẳng phải tướng cái gì đó, sự cực kỳ cứu cũng là một hết, cũng là chẳng phải một hết, chẳng phải một hết, chẳng phải là chẳng phải một nó. Thì như vậy đó thì mình đọc mới dễ, chứ còn không thì đọc nó luôn vô hụt. Không biết tao nó có phép được không, chứ trong này sao mà sơ sót những cái phép đó lắm. Chẳng phải thường phép, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn nè. Cũng là có phép, cũng là không, chẳng phải có phép, chẳng phải không. Nên cứ cứu nó phải vậy. Cũng là tận phép, cũng là chẳng phải tận, chẳng phải tận, chẳng phải là chẳng phải tận. Cũng là nhân phép, cũng là quả, chẳng phải nhân phép, chẳng phải quả. Cũng là nghĩa phép, cũng là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa phép, chẳng phải nghĩa, vân vân. Thì những đó, cái đó là Đức Phật nếu giải thích thật tánh, nó không phải là những thứ đó, mà nó cũng không phải rời những thứ đó. Nói gọn là vậy, nó không phải là những cái đó, mà cũng không phải rời các thứ đó. Đây thì Phật mới giải thích riêng từng cái. Thế nào là sắc, tức là thế nào là Phật tánh là sắc. Vì là thanh kim cang, vì thanh kim cang cho nên nó là sắc, mà sự thật không phải là sắc. Thế nào là phi sắc, vì người tám pháp bất cộng chẳng phải là sắc pháp. Thế nào là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc, vì sắc cùng chẳng phải sắc không có tướng nhất định, cho nên nói rằng chẳng phải sắc thì cũng chẳng phải sắc. Đó là giải vì sắc rồi. Thế nào là tướng, vì là 32 tướng, vì cái Phật tánh do Phật tánh cho nên hiện được 32 tướng tốt. Thế nào là chẳng phải tướng, vì tất cả chúng sanh chẳng hiện được tướng tốt, cho nên không phải là tướng. Thế nào chẳng phải, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, vì tướng cùng chẳng phải tướng không quyết định lại. Thế nào là một, vì tất cả chúng sanh đều là nhất thừa, cho nên nó là một. Thế nào chẳng phải một, vì nói ba thừa vậy, nghĩa là phương tiện nói ba cho nên chẳng phải một. Thế nào chẳng phải một, chẳng phải là chẳng phải một, vì vô số pháp cho nên không thể nói là một. Thế nào là chẳng phải thường, vì từ nhân duyên mà thấy cho nên chẳng phải là thường. Thế nào chẳng phải đoạn, vì lìa đoạn, vì lìa đoạn kiến vậy. Thế nào chẳng phải thường, chẳng phải là chẳng phải đoạn, vì không chung không thủy vậy. Thành lên chỉ thủy mà ta kêu là trước đó, thì cũng có chỗ để chỉ là thủy mà cũng để là thủy. Thành ra mà bây giờ ta quen đọc là thủy nhiều hơn là thủy, vì chỉ thủy thì có khi họ hiểu lòng về cái gì. Thủy là con heo, mà còn cái thủy này cũng có nghĩa là nước nữa. Thành ra nhưng mà ta thà là hiểu lòng là nước hơn là để hiểu lòng về cái kia. Vì vậy cho nên thành nhiều bây giờ đọc là vô thủy vô chung, chứ ít cái đọc thủy. Thế nào là có, vì tất cả chúng sanh đều có. Thế nào là không, vì từ phương tiện khéo mà đặng thấy vậy. Thế nào là chẳng phải có, chẳng phải không, vì hư không, vì cái tánh hư không, vì hư không tánh vậy, tức là vì cái tánh nó như hư không vậy. Thế nào gọi là tận, vì đặng thủ lăng nghiêm tam muội. Thế nào là chẳng phải tận, vì là thường vậy. Thế nào là chẳng phải tận, chẳng phải tận, vì tất cả tướng tận dứt hết vậy. Thế nào là nhân, vì lửa nhân vậy. Thế nào là quả, vì quả quyết định vậy. Thế nào là chẳng phải nhân, chẳng phải quả, vì là thường vậy. Ở đây Đức Phật thầy giải thích tình cát. Thế nào là nghĩa, vì đều có thể nhiếp lấy nghĩa không ngại. Thế nào chẳng phải nghĩa, vì chẳng thể nói lại. Thế nào là chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa, vì rốt ráo không lại. Thế nào là danh tự, vì có tên gọi lại. Thế nào là chẳng phải danh tự vì có tên mà thiệt không tên vậy? Thế nào là chẳng phải danh tự, chẳng phải là chẳng phải danh tự vì dứt tất cả danh tự vậy? Này thì Phật giải rõ, không có gì ngờ hết. Thế nào là cũng khổ cũng lạc vì các thọ duyên khởi vậy? Thế nào là chẳng phải khổ chẳng phải lạc vì dứt tất cả thọ vậy? Thế nào là chẳng phải ngã vì chưa đầy đủ được tám thứ tự tại vậy? Thế nào là chẳng phải ngã vì là thường vậy, bởi thường cho nên gọi là ngã? Thế nào là chẳng phải ngã, chẳng phải là chẳng phải ngã vì chẳng tạo tác, chẳng lãnh thọ vậy? Thế nào là không vì để nhất nghĩa không? Thế nào chẳng phải không vì là thường? Thế nào là chẳng phải không, chẳng phải là chẳng phải không vì có thể là chủng tử cho pháp lành vậy? Có thể là mà có thể làm, có thể làm chủng tử cho pháp lành vậy. Ngài Thượng Nam Tử, nếu có người tư duy hiểu rõ được kinh điển Đại Niết Bàn những nghĩa như vậy, nên biết rằng người này thấy được Phật tánh. Phật tánh đó chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải kinh văn duyên giác biết được. Ngài Thượng Nam Tử, Phật tánh chẳng phải là ấm giới nhập, chẳng phải trước không nay có, chẳng phải đã có rồi trở lại không, từ nhân duyên lành mà chúng sanh đặng thấy à, không phải trước có nay không, hay là không có rồi trở lại không, vân vân. Là vì Phật tánh lúc nào cũng còn, lúc nào cũng có, mà tại vì mình không thấy thì nó không có, rồi thấy được thì nói rằng mới thấy, cái sự thật xưa nay không đổi. Ví dụ giống như khối sắt đen để vào lửa đốt, thời đó lấy ra nguội thì trở lại đen. Do vậy nhưng màu đen này chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, do nhân duyên mà có. Phật tánh cũng như vậy, lửa phiền não tắt dứt thì chúng sanh được nghe được thấy. Nhờ bao giờ lửa phiền não mà hết rồi á thì chúng sanh được nghe được thấy Phật tánh. Còn nếu mà lửa phiền não còn á thì chúng sanh không được nghe không được thấy. Này Thượng Nam Tử, như hột giống biến diệt thời mầm mộng mọc lên, nhưng tánh mầm mộng này chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Nhẫn đến bông cái cũng như vậy, đều theo nhân, theo duyên mà có. Kinh Đại Niết Bàn vi diệu này thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Phật tánh cũng như vậy, đều là vô lượng vô biên công đức kết hợp mà thành tựu. Thôi, nghe đây cho nghĩ. Thì như vậy, kết luận lại là đoạn này, Đức Phật chỉ rõ Phật tánh là pháp không có nhất định, là có là không, là hữu là vô, là gì gì hết, mà nó tùy duyên mà khiến cho được đầy đủ hay là không thấy. Đây Bồ Tát Sư Tử Hống, Ngài hỏi rằng những vị Bồ Tát phải thành tựu đầy đủ bao nhiêu pháp thì lúc đó mới thấy Phật tánh rõ ràng. Nhưng mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng, còn chư Phật Thế Tôn thành tựu bao nhiêu pháp mà thấy Phật tánh rõ ràng? Đó là cái câu hỏi của Ngài Sư Tử Hống. Bồ Tát tại sao mà thấy Phật tánh không rõ ràng? Phật tại sao thấy Phật tánh rõ ràng? Cái sự tu hành hơn kém pháp ở chỗ nào? Thì trong đây Đức Phật mới trả lời, nói rằng Phật sở dĩ thấy Phật tánh rõ ràng á, làm sao Bồ Tát cảm thấy Phật tánh rõ ràng á, là do các nhà thành tựu mười pháp tuy là thấy được Phật tánh mà chẳng được rõ ràng. Bây giờ trước nói mười pháp của các vị Bồ Tát thành tựu. Mười pháp cho một là thiểu dục, hai là tri túc, ba là tịch tịnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh huệ, tám là chánh giải thoát, chín là tán thán giải thoát, mười là dùng đại niết bàn giáo hóa chúng sinh. Thì đó, sở dĩ Bồ Tát mà được thấy Phật tánh không rõ ràng là do tu mười pháp này. Thì đoạn trước đây mới giải thích về phần thiểu dục và tri túc. Khi nghe nói cái thiểu dục tri túc thì Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiểu dục cùng tri túc có gì sai khác? Thường thường mình cũng hay nói thiểu dục tri túc, đó là cái nói chung. Nhưng mà thiểu dục là thế nào? tri túc là thế nào, thử dục là theo chỉ nó là ít muốn. Tri túc có nghĩa là biết đủ, mà nó ít muốn tức là biết đủ, và biết đủ tức là ít muốn. Theo cái nghĩa thường mình hiểu là như vậy, cho nên thấy hai cái gần như nó cùng tiện với nhau, không có sai biệt bao nhiêu. Ở đây Đức Phật mới giảng cách hữu dục là chẳng cầu, chẳng lấy, chẳng cầu, cầu tức là chẳng có tìm kiếm, chẳng lấy. Còn tri túc là lúc đặng ít lòng, lúc đặng ít lòng hối hận, lòng không hối hận, lúc đặng ít lòng không hối hận. Thế là được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ, chứ không có cái hối hận. Thành ra chỗ này nói là lúc đặng ít lòng không hối hận thì mình nghe nghe hơi khó hiểu, nhưng sự thật là lúc mà được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ chứ không có hối hận. Tại sao cho ít quá? Vì mình biết đủ cho nên bao nhiêu cũng đủ, chứ không có nói ít quá hay là nhiều quá. Còn cái người không biết đủ thì ví dụ như lại nhà người ta giúp, người ta đưa cho 5.000, ít quá, phú 10.000, phải không? Thì cái đó lại là chưa biết đủ. Còn lại đưa bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ hết, thì như vậy là được ít mà lòng không hối hận. Hối hận chứ không có đòi hỏi, không có muốn thêm cái gì nữa. Đó là Đức Phật giải thích cái trường hợp thứ nhất của tiểu dục và tri túc. Tiểu dục là lòng không có muốn cầu, không cầu mong. Còn tri túc là được bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Tiểu dục là ít có mong muốn, tri túc là chỉ vì phát sự lòng chẳng sầu não. Nghĩa là như vậy. Ở đây Đức Phật giải thích trường hợp thứ hai nữa. Tiểu dục là gì? Là mình ít có mong muốn, không mong muốn cái gì, cho nên gọi là tiểu dục. Tiểu là ít, dục là mong muốn, ít mong muốn tức là không muốn cái này, không muốn cái kia, không muốn so sánh, không muốn phân biệt với ai hết, thì cái đó gọi là tiểu dục. Còn tri túc là gì? Là chỉ vì phát sự lòng chẳng sầu não. Ví dụ như bây giờ người ta tới để cúng chùa 500, thì họ cúng 500 thì mình làm phật sự 500, nếu họ cúng 1.000 thì mình làm phật sự 1.000, nó không có sầu não. Còn nếu mà cúng 500 cha làm chuyện này thì đâu có đủ mà lo chuyện kia, thì cho nó buồn phiền, thì cái đó là sao? Là chưa có tri túc. Thành ra mình làm mà vì phật sự mà làm á, thì tất nhiên được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ hết á. Nghĩa là sở dĩ phật sự có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Còn nếu nói là phật sự mà có ít mình cảm thấy không đủ thì phật sự đó nó cũng còn phiền não, nó còn phải lo, còn phải tính, còn phải chạy chọt vân vân, thì cái đó là cái sầu não đó, gốc của sầu não. Còn nếu mà mình biết đủ rồi thì không có gốc sầu não. Nghĩa là có ít làm theo ít, có nhiều làm theo nhiều, nó không có mong mỏi, không có đòi, không có trông chờ tìm kiếm. Vì vậy cho nên không có sầu não. Đó là Đức Phật giải thích về tiểu dục tri túc rồi. Thì quý vị có thể tóm lại cho dễ nhớ, tiểu dục là mình không có mong muốn, ít có cái lòng mong muốn. Còn tri túc là cho bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Ví dụ như nói về thế gian thì người ta ăn mặc thế nào không biết, còn mình bây giờ mình có cơm hẩm, ăn cơm hẩm, có áo vải, mặc áo vải, mình cảm thấy ưng ý, chứ mình không có đòi hỏi thêm nữa, mình không cảm thấy mình thiếu, thì như vậy đó là tri túc. Thành ra tiểu dục tri túc là ít có muốn và biết đủ. Biết đủ ở những cái trường hợp nào cũng cảm thấy đủ. Còn nếu người xuất gia thì cũng tùy cái sự có của mình mà làm thật sự, mình cũng không có đòi hỏi cho phải nhiều phải quá, thì đó là tri túc. Bây giờ Đức Phật giải thích một trường hợp khác. Thiện nam tử dục có ba: một là ác dục, hai là đại dục, ba là dục dục. Ác dục, đại dục và dục dục. Ác dục là cái gì? Đây là Đức Phật nhắm vào các hàng tỳ kheo. Nếu mà một vị tỳ kheo có lòng tham dục, muốn mình làm một thượng thủ trong chúng, đi tới đâu cũng muốn tâu mình làm thượng thủ hết, có cái lòng mong muốn như vậy đó, thì đó là ác dục. Muốn cho tất cả chúng tăng đều thuận theo phía sau của mình. Phía sau của mình là sao? Tức là lúc nào họ cũng đi sau mình là kẻ đi trước, họ là kẻ đi sau, họ cứ nối đuôi theo mình chứ họ không có quyền bằng mình. Đó. Thì như vậy đó, gọi đó là mình muốn mình là kẻ bề trên dẫn đầu thiên hạ, khiến bộ chúng phải đều cúng dường cung kính tán thán tôn trọng ta. Vốn cho ai cũng tán thán cúng dường mình hết, khiến ta vì chứng thiếu pháp kiếp nhất. Là thường thường đây là nói cái tục ở Ấn Độ, mà cái tục này tôi thấy là hay, nhưng vì mình ở đây không có làm theo. Thì ở Ấn Độ sau khi Đức Phật thọ tai ở nhà một thí chủ nào thọ tai xong thì Đức Phật liền vì họ mà thuyết pháp. Đó là nói trường hợp nếu có Đức Phật đi dự trong những cái buổi là thọ tai. Còn nếu buổi thọ tai nào mà không có Đức Phật đi thì sau khi thọ tai rồi, cái vị mà tôn túc nhất ở trong cái hội đó cũng vì chúng mà thuyết pháp. Tức là vì chúng đây là kể cả những cái chúng Phật tử dây quanh để họ nghe pháp đó. Thì như vậy cái người mà sau khi thọ tai rồi mà nói pháp đó, là cái người đó là người lớn nhất ở trong chúng. Nói là nếu trường hợp có Phật là Phật nó, trường hợp không Phật cái người mà đại diện cho chúng nó là vị đó lớn nhất. Thì ở đây có thầy Tỳ Kheo mà muốn rằng là sau khi thọ tai rồi mình là người nói pháp gì vì chúng mà nói pháp kiếp nhất. Tức là thể tỏ rằng ta đây là bề trên hết, khiến quốc dương, quan lớn, trưởng giả đều cung kính ta, rồi tất cả y phục dân dân đều được tốt đẹp hết. Thì như vậy gọi là ác dục cầu huống ở trong sanh tử. Thì như vậy ở đây nói tóm lại cho dễ hiểu, ác dục nghĩa là cái người tu mà muốn mình được thiên hạ tôn sùng là cao cả, muốn được ai nấy đều